Năm 2009, một người đàn ông tên là James Howell với tầm nhìn xa trông rộng của mình đã bắt đầu khai thác và tích trữ 7.500 Bitcoin trong lúc nhiều người còn chưa biết gì về đồng tiền này. Nhưng sau đó, James lại vô tình vứt chiếc đĩa cứng lưu số Bitcoin khổng lồ vào bãi rác khi dọn nhà vào năm 2013. Mật khẩu để mở tài khoản cũng vĩnh viễn nằm trong đĩa cứng. Mức giá cao nhất mọi thời đại của Bitcoin là khoảng 67.000 đô la vào tháng 11 năm 2021. Chiều theo mức giá đấy, số tiền nằm ngoài bãi rác của James là khoảng 502 triệu đô la. Người này từng xin chính quyền cho phép mình lục bãi rác để tìm đĩa cứng và cam kết quyên góp 70,8 triệu đô la cho quỹ phòng chống Covid, nhưng không được chấp nhận. Mà James không phải là người duy nhất vô tình vứt đi cả một kho báu. Năm 2010, một lập trình viên tên là Lasso Hynix đã sẵn sàng đổi 10.000 Bitcoin, tương đương 41 đô la, để đổi lấy hai chiếc pizza. Anh thông báo điều này trên diễn đàn Bitcoin, nhưng chẳng có ai quan tâm. Đến ngày thứ tư, một thành viên của diễn đàn tên là Jeremy, 19 tuổi, đã chấp nhận giao dịch này. 12 năm sau kể từ cuộc giao dịch, hai chiếc bánh pizza, 10.000 Bitcoin đã có giá khoảng 300 triệu USD. Sự tăng trưởng chóng mặt của Bitcoin đã khiến những câu chuyện tôi vừa kể với bạn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Theo CEO hãng phân tích kinh doanh MicroStrategy, Michael Saylor, vào năm 2021, tổng giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin có thể chạm mốc 300.000 tỷ đô la. Trong tương lai, Bitcoin dần trở thành một nền tảng thay đổi cuộc đời rất nhiều người. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng kẻ hời nhất chính là những người tạo ra Bitcoin. Nhưng đó là ai? Đây là câu hỏi mà cả thế giới vẫn chưa có đáp án. Đã 14 năm kể từ ngày hệ thống tiền ảo này ra đời và phát triển, nhưng người ta vẫn luôn tò mò về thân phận thực sự của nó. Tại sao cha đẻ Bitcoin lại không lộ diện? Và đó có thể là ai? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, chúng ta hãy nhắc lại một cách ngắn gọn về Bitcoin. Nó là gì và cách thức hoạt động của nó? Bitcoin là một loại tiền mã hóa, hoạt động như đồng tiền chúng ta đang lưu hành ngày nay. Tuy nhiên, các giao dịch của loại tiền này không có sự kiểm soát của bất kỳ cá nhân, chính phủ hay tổ chức nào, mà được ghi nhận trên một cuốn sổ cái theo công nghệ blockchain. Trên lý thuyết, điều này khiến việc giao dịch Bitcoin trở nên minh bạch, không phải dựa vào một bên thứ ba như cách ngân hàng hiện nay đang nắm giữ các giao dịch của chúng ta. Mọi người dùng khác đều có thể nhìn thấy những giao dịch nhưng không có quyền chỉnh sửa. Ngoài việc mua bán Bitcoin, người dùng có thể đào Bitcoin bằng cách sử dụng các phần cứng máy tính để hỗ trợ giải các thuật toán phức tạp. Sau đó sẽ nhận được phần thưởng là các Bitcoin. Mặc dù tuổi đời của Bitcoin còn trẻ khi so sánh với các kho lưu trữ truyền thống, nhưng ý tưởng cơ bản về tiền điện tử có thể lâu đời hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Năm 2008, thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra, một người có nickname là Satoshi Nakamoto đã xuất bản một bài báo mang tên Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bài viết mô tả cách hoạt động của Bitcoin, từ cách giao dịch cho đến cách đồng tiền này được tạo ra. Nakamoto cũng gọi Bitcoin là tiền điện tử. Thời điểm này, Bitcoin chỉ là một ý tưởng trên giấy. Đến năm 2009, Nakamoto đã đưa các khái niệm này vào thử nghiệm và phát hành phần mềm tiền điện tử. Người này đã kích hoạt một số phần mềm đầu tiên, gửi email làm việc đến các nhà phát triển và các lập trình viên giỏi để cải thiện chương trình. Xuyên suốt quá trình này, vẫn có một màn sương bí ẩn bao quanh cái tên Satoshi Nakamoto. Là cha đẻ của Bitcoin, tuy nhiên, để đồng tiền này hoàn thiện và có vị thế như ngày hôm nay, người này không để lại nhiều dấu vết về mặt kỹ thuật. Theo GitHub, một công ty cung cấp mã nguồn trực thuộc Microsoft, có khoảng 100 nhà sáng lập đã tham gia tích cực vào quá trình viết code xây dựng nền tảng Bitcoin từ tháng 5 năm 2009 đến nay. Và Satoshi không có tên trong danh sách này. Lần cuối Nakamoto đăng bài trên diễn đàn Bitcoin là vào tháng 12 năm 2010, thông báo về bản cập nhật mới nhất cho lõi Bitcoin. Cũng từ đó về sau, tài khoản này không còn hoạt động trong cộng đồng. Sự mất tích này khiến nhiều người hoài nghi về sự tồn tại của cha đẻ Bitcoin. Liệu ông ta có thực sự còn sống? Satoshi Nakamoto có thể là một cái tên đến từ Nhật Bản, nhưng cũng có thể Nakamoto chỉ đơn giản là một nickname đại diện cho một tổ chức với nhiều tham vọng khi tạo ra Bitcoin. Dù không còn hoạt động, nhà sáng lập này vẫn không ra đi với hai bàn tay trắng. Giáo sư chuyên nghiên cứu về tiền điện tử Matt Green cho biết,
có hai lý thuyết cạnh tranh nhau. Đầu tiên là Satoshi thực sự muốn để Bitcoin ra đi và trở thành cá thể độc lập mà không cần đến mình. Giả thuyết khác chính là Satoshi muốn Bitcoin cất cánh và giữ quyền riêng tư cho mình.
Green và rất nhiều chuyên gia đều nghiêng về giả thuyết thứ hai. Nhưng tại sao ông chủ Bitcoin lại muốn ở trong bóng tối? Bitcoin có nguồn cung hữu hạn và sẽ chỉ có 21 triệu đồng Bitcoin được khai thác. Đây là nguyên tắc được Nakamoto đề ra để nâng cao giá trị đồng tiền này và hạn chế tình trạng lạm phát. Người sáng lập nắm giữ 1 triệu, tương đương với 5% của toàn bộ hệ thống tiền điện tử này. 1 triệu Bitcoin này vẫn y nguyên, chưa bao giờ được giao dịch. Hãy làm phép so sánh một chút. Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay nắm giữ lượng vàng dự trữ nhiều nhất với hơn 8.100 tấn. Trong khi đó, tổng số vàng ước tính trên thế giới là 187.000 tấn. Như vậy, Hoa Kỳ có hơn 4,3% nguồn cung của thế giới. Có thể thấy, tỷ lệ Bitcoin mà Nakamoto nắm giữ trên thị trường còn nhiều hơn tỷ lệ vàng nước Mỹ đang nắm giữ. Lưu ý, tôi đang so sánh về tỷ lệ, chứ không phải là tổng giá trị vàng và Bitcoin nhé. Vì sao? Vì điều này cho thấy khả năng tác động đến thị trường Bitcoin của Nakamoto là rất lớn. Nhà sáng lập hoàn toàn có khả năng nâng giá trị của đồng Bitcoin lên cao nếu bán ra thị trường, nhất là trong bối cảnh đã có 19 trên 21 triệu đồng Bitcoin được giao dịch. Theo Vlad Kostya, nhà sáng lập của Bitcoin Takeover, đồng Bitcoin cuối cùng dự kiến sẽ được khai thác vào năm 2140. Giáo sư Matt Green chia sẻ,
nếu bạn kiểm soát 1 triệu Bitcoin trong số đó, bạn có khả năng tung nó ra và làm tràn ngập thị trường bất cứ lúc nào. Nhưng nếu bạn coi chúng như những tấm thẻ bóng chảy quý báu, chúng sẽ có giá trị vì là hàng hiếm.
Thế nhưng theo một bài viết trên tạp chí Wired đăng tải vào năm 2014, sự hấp dẫn của Bitcoin nằm ở chỗ nó không thuộc về một tổ chức nào, không chịu sự kiểm soát của chính phủ. Nếu Nakamoto ra mặt, sẽ đồng nghĩa với việc Bitcoin sẽ được quản lý dưới một cá nhân hay tổ chức nào đó. Nhà đầu tư sẽ không còn hứng thú với đồng tiền này, quyết định bán tháo sẽ khiến giá trị của nó giảm mạnh. Năm 2012, một người chơi Bitcoin tên là Mao Wood đã chia sẻ rằng, tôi hy vọng chúng ta không bao giờ có thể tìm ra Nakamoto. Và đây có thể là một suy luận hợp lý. Nhưng cũng có thể nhà sáng lập Bitcoin không muốn lặp lại vết xe đổ của những người đi trước, nên quyết định sẽ mãi che giấu thân phận. Chúng ta phải quay ngược dòng thời gian về 4 thập kỷ trước. Nhà mật mã học người Mỹ David Chaum đã thử nghiệm ý tưởng về tiền điện tử. Ông là một phần của phong trào Cypherpunks, những nhà hoạt động bảo vệ ý tưởng sử dụng mật mã và máy tính như một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Cũng từ đó mà David Chaum đã phát triển hệ thống tiền điện tử mã hóa eCash. Ra đời năm 1993, eCash cho phép người dùng chuyển tiền an toàn và ẩn danh qua Internet. Hệ thống giao dịch này được đánh giá là một sản phẩm hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Nhưng lúc này, chính phủ Hoa Kỳ đã cảm nhận được mối đe dọa của eCash. Năm 2020, David Chaum tiết lộ trong một buổi phỏng vấn trên kênh YouTube chuyên về khoa học và công nghệ CoFusions rằng giám đốc của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ thời điểm đó đã viết thư cho các hội nghị khoa học yêu cầu không nên tổ chức các hội nghị liên quan đến tiền điện tử. Ở thời kỳ phát triển đỉnh cao, eCash của David Chaum đã được tỷ phú Bill Gates liên hệ. Ông muốn tích hợp eCash vào Windows 95, nhưng David có phần tự tin vào sản phẩm của mình, nên ông đã từ chối Microsoft cùng rất nhiều lời đề nghị khác. Đến năm 1996, cha đẻ của eCash đã đưa ra phát ngôn khiến chính quyền buộc phải để mắt nhiều hơn.
Giữa hệ thống tiền điện tử kém và tiền kỹ thuật số phát triển tốt sẽ quyết định chúng ta có chế độ độc tài hay nền dân chủ thực sự do đấu đá nội bộ.
Cuối cùng thì Chaum đã mất đi quyền kiểm soát tiền kỹ thuật số. Công ty của ông cũng rơi vào tay các nhà đầu tư bên ngoài. Đến năm 1998, công ty DigiCash đã phá sản, báo hiệu sự kết thúc của thế hệ tiền kỹ thuật số đầu tiên. Năm 1998, Bernard Vogt, một cư dân Hawaii, đã sáng lập nên đồng tiền Liberty Dollars và lưu thông tại Mỹ trong nhiều năm. Đến năm 2007, ông đã bị bắt vì cáo buộc tạo ra tiền tệ tư nhân để cạnh tranh với tiền tệ chính thức. Quyết định ẩn danh ngay từ đầu của Satoshi Nakamoto có lẽ là một quyết định đúng đắn đối với sự phát triển của Bitcoin. Mười bốn năm kể từ ngày ra mắt, Bitcoin đã thay đổi vĩnh viễn cách suy nghĩ của con người về tiền. Nhưng cũng chính hệ thống tiền ảo này lại tồn tại nhiều rủi ro, và đó hoàn toàn có thể là lý do khiến trại đẻ của Bitcoin bị sờ gáy bởi chính phủ các nước. Năm 2020, tờ Financial Times từng đăng tải bài viết so sánh Bitcoin với QAnon, một tập hợp các thuyết âm mưu cực hữu rất được người Mỹ quan tâm. QAnon cáo buộc rằng một nhóm tinh hoa tôn thờ Satan đang núp trong bóng tối để thao túng thế giới. Vậy thì nó liên quan gì đến Bitcoin? Bài viết đề cập đến chuyện QAnon và Bitcoin có cùng cách thức khiến những chiếc vòi của mình vươn xa và cắm sâu vào Internet toàn cầu. Cả hai đều có hệ thống bảng tin ẩn danh, được lan truyền nhờ vào một cộng đồng cốt lõi là những người ủng hộ bằng nguồn lực và phổ biến rộng rãi thông điệp. Cả người sáng lập của cả hai ý tưởng này cũng đều ẩn danh. Cả hai đều bắt nguồn từ các âm mưu. Bitcoin tập trung vào ý tưởng rằng hệ thống tài chính vốn bị kiểm soát bởi một bên trung gian tham nhũng. Còn QAnon tin rằng chính phủ Mỹ và các tổ chức khác đã bị xâm nhập bởi các thành phần không đáng tin cậy nhằm thao túng thế giới. Người dân sẽ phải trả giá. Cả hai đều tập trung vào việc tạo ra thời điểm huyền thoại để kích thích hệ thống niềm tin của cộng đồng. Với QAnon, đó là ngày bão tố, ngày mà nhóm tinh hoa trong bóng tối sẽ bị bắt giữ. Còn với Bitcoin, đó sẽ là sự kiện mooning khi giá của Bitcoin tăng vọt. Cả QAnon lẫn Bitcoin đều rất kiên cường trước những dự đoán không thành công. Ví dụ, khả năng Bitcoin có thể thay thế được đồng đô la có vẻ là không cao lắm, nhưng điều đó không hề gì với những người đang sở hữu nó. Có những thời điểm Bitcoin vẫn tăng giá mạnh, thậm chí nếu đồng đô la sụp đổ, có những hứa hẹn về phần thưởng dành cho những người đã chấp nhận Bitcoin sớm. Còn với QAnon, nếu ngày bão tố đến, những người theo thuyết âm mưu này sẽ có phần thưởng trong việc đề cử những ứng cử viên họ tin cậy vào kim tự tháp quyền lực. Tóm lại, trong khi Bitcoin bị ám ảnh bởi quá trình dân chủ hóa tiền tệ, thì với QAnon, nỗi ám ảnh của họ là tái dân chủ hóa hệ thống chính trị phương Tây. Và còn rất nhiều sự tương đồng khác về cách thức vận hành mà tôi không thể chia sẻ hết ở đây. Nhưng sự so sánh này có ý nghĩa gì? Việc ngày càng nhiều người tin vào Bitcoin cũng giống như cách QAnon đã bất diệt tại Mỹ. Càng nhiều quy định kiểm duyệt, niềm tin vào các thuyết âm mưu lại càng lớn. Điều này tạo ra những hệ lụy không tốt cho xã hội. Khi chúng ta có những hệ thống vận hành trơn tru, Bitcoin cho thấy những rủi ro thực tế, khi đây là nơi lý tưởng để các loại tội phạm tiến hành giao dịch. Bởi vì dù giao dịch được công khai, nhưng danh tính người thực hiện lại không được tiết lộ. Chính vì thế, Bitcoin trở thành một nơi lý tưởng để bọn tội phạm rửa tiền, gian lận, buôn người hoặc buôn bán ma túy. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Chain Analysis, trong năm 2021, các hoạt động rửa tiền của tội phạm công nghệ vào khoảng 8,6 triệu đô la. Bên cạnh đó, hacker cũng có thể hack máy tính của các chủ sở hữu Bitcoin rồi chuyển tiền sang tài khoản khác. Ngay cả khi bạn tin tưởng lựa chọn đầu tư thông qua các sàn giao dịch, khả năng hacker tấn công và chiếm quyền truy cập vào hàng nghìn tài khoản Bitcoin vẫn có thể xảy ra. Năm 2014, sàn giao dịch MTGox ở Nhật Bản đã buộc phải đóng cửa khi hacker tấn công và chiếm đi số Bitcoin trị giá hàng triệu đô la. Và hiện nay, các Bitcoin vẫn không chịu sự kiểm soát của ai. Vậy bạn nghĩ trai đẻ của Bitcoin có nên lộ diện không? Tiếp theo, nếu bạn nghĩ rằng việc sử dụng Bitcoin trong tương lai sẽ giúp chúng ta bảo vệ môi trường vì loại tiền này không cần dùng đến giấy để in, thì chưa chắc đâu. hiện chỉ còn 2 triệu Bitcoin để đào. Và các thợ đào sẽ phải giải quyết nhiều thuật toán phức tạp để có được số Bitcoin này. Quá trình này tiêu hao rất nhiều điện. Theo New York Times ở Mỹ, hiện có 34 trang trại đào Bitcoin. Lượng điện sử dụng trung bình tại một trang trại ở Kearney tương đương 73.000 hộ dân xung quanh. Còn cơ sở ở Rockdale, Texas, lượng điện dùng để đào Bitcoin đủ dùng cho 300.000 ngôi nhà ở khu vực đó. Giả sử nếu nền kinh tế Ấn Độ chạy hoàn toàn bằng Bitcoin, thì điện năng cả thế giới gộp lại vẫn không đủ để hỗ trợ cho giao dịch. Bên cạnh những lợi ích, Bitcoin đang tồn tại không ít mặt trái. Song, hành trình đi kiếm tìm ông chủ thật sự của Bitcoin vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Theo NBC, ngay từ đầu, cha đẻ của Bitcoin đã không lộ diện. Điều này khiến cộng đồng Bitcoin về bản chất đã hoạt động dựa trên sự tin tưởng và đồng thuận. Thợ đào, nhà đầu tư sẽ cùng nhau thảo luận về sự phát triển và các thay đổi của Bitcoin. Đây là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu, vì nếu không có người sáng lập điều hành và đưa ra quyết định, Bitcoin sẽ không thể phát triển các tính năng mới một cách nhanh chóng như các hệ thống khác. Dẫu thế nào, ý kiến và sự lãnh đạo của Nakamoto sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Bitcoin. Thứ hai, chính quyền và các tổ chức chắc chắn sẽ không bao giờ ngưng tìm kiếm cha đẻ của Bitcoin. Họ cần một người chịu trách nhiệm cho những hệ lụy mà đồng tiền điện tử này gây ra. Hãy cùng tôi điểm qua một số gương mặt từng bị nghi là cha đẻ của Bitcoin. Một trong những người đầu tiên cố gắng vạch mặt Satoshi Nakamoto là một nhà nghiên cứu bảo mật Internet, tên là Dan Kaminsky. Chia sẻ với tờ New York Times vào năm 2011, Dan khẳng định chắc chắn rằng người sáng lập là một lập trình viên đẳng cấp thế giới, có hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ lập trình C++. Người này am hiểu về máy tính, mật mã và mạng đồng đẳng. Nếu là cá nhân, thì người sáng lập đích thị là một thiên tài mới có thể tạo ra Bitcoin. Dựa trên phân tích này, các nhà điều tra đã thử điều tra các lập trình viên, chuyên gia mật mã nổi tiếng, xuất sắc trên thế giới như Willy Ledonvita, Gavin Andersen, nhưng không ai trong số này có dấu hiệu cho thấy họ là cha đẻ của Bitcoin. Đến năm 2016, doanh nhân người Australia Chris Wright đã tuyên bố ông chính là cha đẻ của Bitcoin. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó có cả FBI. Nhưng các nhà điều tra đã nhận ra Wright không đủ xuất sắc để tạo ra tiền mã hóa Bitcoin. Wright thậm chí đã từng đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2019 cho phiên bản Bitcoin O+1, nhưng không được chính quyền xem xét. Cùng năm, doanh nhân Australia đã đưa ra thông báo rằng Satoshi Nakamoto không chỉ là một cá nhân mà là một nhóm người. Hai người còn lại liên quan chính là Clayman và Hall Finney. Hãy cùng tôi xem xét khả năng về hai người này. Clayman, một nhà mật mã tài ba, nhưng ông đã qua đời vào năm 2013. Người này nằm trong danh sách được gửi email đề nghị hợp tác từ Nakamoto. Clayman cũng là người có khả năng xây dựng phần mềm tập trung vào mã hóa. Ông qua đời trong hoàn cảnh nghèo nàn, xung quanh là vỏ bia, chai rượu và một khẩu súng lục đã nạp đạn. Có một đĩa cứng có thể chứa thông tin quan trọng cho nhà Clayman, nhưng anh trai ông đã không thể giải mã, nên chúng ta không chắc chắn được người này có phải là Nakamoto không. Về phần Hal Finney, ông được xem là người đáng nghi nhất trong số những người được xem là Nakamoto. Finney chính là người đi tiên phong trong lĩnh vực mã hóa Bitcoin. Các chuyên gia phân tích chữ viết cũng cho rằng chữ Finney và Nakamoto rất giống nhau. Nhưng với trường hợp của Andersen trước đó, họ cũng khẳng định như vậy. Nhiều người cho rằng Finney là ghostwriter, người viết thay cho Nakamoto. Đứng trước nhiều suy đoán, Finney đã phải lên tiếng phủ nhận mình là người sáng lập, đồng thời hoan nghênh cơ quan điều tra tiến hành xác minh. Cuối cùng, cơ quan điều tra xác nhận Finney không phải là Nakamoto. Ông là người đầu tiên nhận được giao dịch Bitcoin từ người sáng lập. Hai người này đã trao đổi với nhau rất nhiều qua email. Thật không may là Finney đã mắc bệnh xơ cứng theo cơ một bên. Sau thời gian chống chọi với căn bệnh này, ông bị liệt và qua đời vào năm 2014. Giả sử hai người Clayman và Finney có biết gì về thân phận thật sự của Nakamoto, thì họ cũng không còn tồn tại trên cuộc đời này. Nhưng câu chuyện về thân phận Nakamoto liên quan đến bộ ba này vẫn chưa dừng lại tại đây. Trong quá trình điều tra Finney, người ta phát hiện ở cuối khu phố nhà ông tại bang California là nhà của một người Nhật Bản tên là Dorian Nakamoto. Đây quả thực là một sự trùng hợp đến khó tin. Dorian cũng là một người mê máy tính, cũng theo đuổi chủ nghĩa tự do cá nhân. Điều này quả nhiên rất trùng khớp với ông chủ của Bitcoin. Khi phóng viên Newsweek phỏng vấn ông vào năm 2014, Dorian đã nói rằng mình không còn liên quan đến việc đó nữa, cũng không muốn thảo luận về nó. Câu trả lời này càng khiến người ta có niềm tin mãnh liệt hơn. Ông chính là nhà sáng lập Bitcoin. Thậm chí, khi bạn gõ từ khóa Satoshi Nakamoto trên Google, hình ảnh của Dorian sẽ được hiển thị. Trước sự theo dõi và làm phiền của truyền thông, Dorian đã phải thực hiện cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS để phủ nhận những lời cáo buộc.
Lý do chính khiến tôi ở đây là để thanh minh rằng tôi không có liên quan gì đến Bitcoin, không phải là người phát triển đồng tiền này. Tôi chỉ là một kỹ sư làm công việc khác.
Câu trả lời đó thực chất là do ông nghe nhầm câu hỏi của phóng viên về công việc trước đó của mình. Dorian không phải là cha đẻ của Bitcoin, vì tài khoản Satoshi Nakamoto sau 5 năm mai danh ẩn tích đã đăng dòng trạng thái xác nhận tôi không phải là Dorian Nakamoto. Từ đó đến nay, tài khoản này cũng không đăng bất kỳ dòng trạng thái nào nữa. Nick Szabo cũng là một cái tên xuất hiện trong danh sách những người tình nghi là Nakamoto. Ông hoàn toàn đủ khả năng và năng lực trí tuệ để tạo ra Bitcoin. Trước đó, Nick cũng từng xuất bản bài báo tên là BitGo, một loại tiền số phi tập trung trên lý thuyết. BitGo chưa bao giờ thực sự thành công, nhưng nó được xem là tiền thân của Bitcoin. Nick đã hình dung và lập kế hoạch có nhiều điểm tương đồng với Bitcoin ở thời điểm mà đồng tiền này còn chưa xuất hiện. Ông cũng phủ nhận kịch liệt mình là nhà sáng lập Bitcoin, nhưng cũng đầy tự tin nhấn mạnh rằng nếu bất kỳ ai trên thế giới mà ông biết có thể tạo ra Bitcoin, thì người đó phải là chính ông ấy, Hofini và Weidan. Vậy thì Weidan là ai? Đây cũng là một nhân vật ẩn danh, là cha đẻ của B-Money, được xem như là tiền thân khác của Bitcoin. B hoạt động ẩn danh, thông tin về Weidan rất ít. Trang Journal Decoy từng tiết lộ rằng ông là một nhà mật mã người Trung Quốc từng theo học tại Đại học Washington. Nhưng sau đó Weidan cũng lên tiếng trên cộng đồng Bitcoin rằng mình không phải Nakamoto. Bản thân Bitcoin có điểm tương đồng với B-Money, nhưng đó là sản phẩm độc lập của Satoshi Nakamoto. Những gương mặt nổi tiếng như Elon Musk hay ông chủ quá cố của Apple, Steve Jobs, cũng rơi vào diện tình nghi. Song Elon Musk cũng lên tiếng phủ nhận. Năm 2018, Apple có tuyên bố cấm đào Bitcoin trên iPhone và MacBook. Sau cùng, phủ nhận không đồng nghĩa với việc họ không phải là cha đẻ của Bitcoin, nhưng các bằng chứng thuyết phục đều chưa được tìm thấy. Trong bộ phim The Unusual Suspects có câu thoại như sau: mánh khóe lớn nhất mà ác quỷ sử dụng là thuyết phục thế giới rằng nó không tồn tại. Còn bạn nghĩ sao về sự ẩn danh này?